Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe luật dạy, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện." Quý ông bà và anh chị em thân mến, thời Xuân Thu chiến quốc, nước Sở và nước Lương có chung biên giới đều trồng dưa. Người bên nước Lương vun tới chăm chỉ nên dưa tốt quả nhiều. Người bên nước Sở làm biếng tưới nên dưa xấu quả ít. Quan huyện Sở tại nước Sở thấy vậy thì lấy làm tức giận. Những người trồng dưa bên Sở thấy vậy cũng đem lòng ghen ghét. Tối tối lẻn sang nhổ cây, bứt lá, làm cho dưa bên nước Lương đang tốt tươi bỗng trở nên héo hon, sơ xác. Những người trồng dưa bên nước Lương rình biết, bèn trình báo lên quan Sở tại của mình và cũng gấp tâm sang phá dưa bên nước Sở để trả thù. Nhưng quan Sở tại của nước Lương là người thâm trầm, liền can ngăn và bảo: "Nếu lấy ác mà xử lại thì chỉ là cách gây thù trước quán, gieo mầm loạn lạc binh đao, cho nên thay vì trả thù, ta cứ lẳng lặng sang tưới dưa cho họ, đó mới là thiện chí." Một thời gian sau, dưa bên nước Sở xanh tốt, quả nhiều. Dân nước Sở lấy làm lạ, họ để ý rình rập mới hay người bên nước Lương sang tưới dưa cho mình. Biết được điều đó, quan bản địa có ý thẹn. Việc đó đến tai vua Sở. Vua Sở lấy làm xấu hổ và nghĩ rằng, ngoài cái tội phá hoại dưa của người, chắc còn những việc khác gây oán thù. Vua Sở bèn xuống chiếu trách cứ quan huyện, khuyến cáo dân chúng nước Sở, rồi viết thư sai sứ giả sang nước Lương xin lỗi, tỏ lòng hiếu hòa, ban giao. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ tin mừng hôm nay là phần kết chương 5 tin mừng theo Thánh Matthêu. Ngày hôm qua, chúng ta đã được nghe Đức Giêsu kiện toàn luật chớ trả thù. Hôm nay, người kiện toàn luật phải yêu kẻ thù. Như vậy, ta thấy có một bước tiến rõ rệt, vì chớ trả thù được hiểu chỉ là một bước tiến so với việc trả thù, mang tính thụ động. Còn yêu kẻ thù thì nó đã chuyển sang lĩnh vực tích cực, mang tính chủ động. Mở đầu trình thuật tin mừng, Đức Giêsu đã nói, anh em đã nghe luật dạy, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Rõ ràng, luật Mô-xê nhắc đến việc yêu thương người thân cận và ghét kẻ thù, thì xem ra rất đỗi bình thường, nằm trong giới hạn tự nhiên của con người. Ai cũng có thể làm như thế. Tuy nhiên, việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi thì không phải ai cũng làm được. Quả thế, luật yêu thương là một nghĩa cử anh hùng, một nỗ lực vượt thắng tình cảm tự nhiên, vượt trên phản ứng thường tình của con người, là bước vào thế giới siêu nhiên của con cái Thiên Chúa, sống nhân hậu và hoàn thiện như Cha trên trời. Chắc chắn, khi dạy hãy yêu kẻ thù, Đức Giê-xu không có ý cổ võ sự nhu nhược, nhát đảm, nhưng trên hết là đề cao tinh thần khoan dung, hiền từ, quảng đại, tha thứ, để, thứ nhất là nhằm ngăn chặn vòng xoáy của sự ác, sự leo thang của bạo lực, theo nghĩa lấy oán, báo oán, oán càng chồng chất. Thứ hai là nhằm chinh phục và cảm hóa kẻ ác vốn cũng là con người. Vì sự bao dung tha thứ có khả năng biến thù thành bạn, như Chúa Giê-xu đã nói, như vậy là các con đã được lợi một người anh em. Thứ ba là để có được một tâm hồn bình an, thanh thản của con cái Thiên Chúa. Và thứ bốn là để trở nên giống như Cha trên trời, là đấng nhân từ, bao dung và khoan thứ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thế giới chúng ta bị chi phối bởi luật ăn miếng trả miếng, thì giáo huấn của Đức Giê-xu đã mở ra nhiều viễn tượng mênh mông. Nó giúp con người tránh khỏi những toan tính ích kỷ, những hành động vụ lợi và nhất là sự báo thù chia rẽ. Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đứng về phía bất bạo động, nghĩa là tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của chân lý, của công bằng và tình yêu. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Cha đã cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu của Cha và khao khát được nên chọn lành để biết yêu thương và đón nhận người khác với tất cả những giới hạn của họ. Amen.
Bàn tay con đây, ánh nến cháy lung linh, hương trầm thơm cầu kinh như đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muốn khó khăn coi thường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muốn khó khăn coi thường. Đây là nguồn hương hoa con kính tiên dâng Cha, trong ngàn muôn câu ca đây đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Ôi Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, ôi Chúa lên đường muốn khó khăn coi thường. Ôi Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, ôi Chúa lên đường muốn khó khăn coi thường. Bàn tay con đây, ánh nến cháy lung linh, hương trầm thơm cầu kinh như đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muốn khó khăn coi thường. Với Chúa nên yêu trong yêu thương, với Chúa lên đường muốn khó khăn coi thường. Đây là nguồn hương hoa con kính tin dâng Cha, trong ngàn muôn câu ca đây đời con dâng Chúa. con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tìm và tìm cần, Đức Hồng Y Evan bác bỏ quan niệm của Đức Hồng Y Max. Đức Hồng Y Julian Evan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo luật, bác bỏ lập luận của Đức Hồng Y Reinhard Max, Tổng giám mục Giáo phận Munich, trong đơn từ chức đệ lên Đức Thánh Cha, cho rằng giáo hội đang ở ngõ kẹt, đang ở đường cùng, về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong thư công bố hôm 5 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Max, 68 tuổi, nhìn nhận những thất bại về phương diện cá nhân và những sai lầm về hành chánh, và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Đức. Phản hồi lập trường trên đây, Đức Hồng Y Evan, 91 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei, khẳng định rằng, một giáo sĩ lạm dụng tính dục một trẻ em và một giám mục hay một bề tiên dòng che đậy những lạm dụng ấy, thì Đức Thần có lỗi về luân lý. Nhưng giáo hội công giáo như một định chế không có lỗi về điều này. Những sai lầm, tội lỗi và đôi khi cả những tội ác của các phần tử giáo hội, kể cả các thành phần thuộc hàng giáo phẩm, không thể cho phép nghi ngờ sự đáng tin cậy của giáo hội và giá trị cứu độ cũng như giáo huấn của hội thánh. Đức Hồng Y Evan cũng viết rằng, vấn đề ở đây không phải là bảo vệ hình ảnh tự yêu quyền lực và uy tín trần tục của một giáo hội tự bảo vệ mà quên lòng khiêm tốn, nhưng là tái khẳng định đặc tính thần linh của giáo hội, sự thánh thiêng của các bí tích mà giáo hội cống hiến như những giá trị và uy tín ngàn đời của sứ điệp Kitô cứu độ. Vì thế, lẫn lộn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm cơ chế đối với những tội ác lạm dụng tính dục sẽ có nguy cơ làm thương tổn dư luận quần chúng và có lẽ làm hại cả lương tâm của các tín hữu cũng như uy tín của hội thánh và sứ điệp tin mừng. Đức Hồng Y Evan khẳng định rằng khi một giám mục xử lý sai trái về những lời tố cáo lạm dụng hay lầm lỗi nào đó thì gây xấu hổ cho tín hữu và đôi khi tạo nên những trách nhiệm kinh tế cho toàn thể như một thực tại giáo hội. Nhưng điều đó không thể đi tới chỗ phủ nhận hoặc nghi ngờ về sự hợp pháp và sự tốt lành luân lý của các mục tiêu cơ chế của giáo phận. Tin Bolivia, Giáo hội Bolivia kêu gọi chính phủ chống COVID-19. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia Ricardo Sánchez Guzman, Tổng giám mục Giáo phận Sucre, tái kêu gọi chính phủ bảo đảm cho dân chúng được chích vaccine chống COVID-19 đang hoành hành tại nước này. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, trong đợt dịch thứ ba hiện nay, Bolivia có thêm 3.233 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bị nhiễm lên hơn 400.000 người từ đầu đại dịch đến nay. Số người chết vì dịch tại nước này lên tới hơn 15.320 người. Tại hai thành phố lớn, Santa Cruz và Cochabamba, đang tái diễn những cảnh tượng xé lòng. Các bệnh nhân và thân nhân họ kêu cứu vì các nhà thương đầy chật các bệnh nhân, thiếu thuốc, thiếu dưỡng khí. Trong khi tại các nghĩa trang, giới hữu trách cho biết không thể đón nhận thêm các thi thể từ các miền khác vì số người chết gia tăng. Tuyên bố về hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sánchez Guzman nói rằng, chúng tôi hy vọng các chính quyền miền và quốc gia có thể cộng tác để các vaccine có thể đưa tới Bolivia càng sớm càng tốt. Nếu 70% dân chúng không được chích vaccine, chúng tôi có nguy cơ không thể đương đầu nổi với đại dịch này. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, chúng tôi đang ở tột đỉnh đại dịch, lời kêu gọi cấp thiết là chúng tôi tự chăm lo cho mình và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Tại Bolivia, Bộ trưởng Y tế, ông Jason Aussa, đã làm điều mà các nước không làm, đó là cho phép các cơ quan y tế tỉnh sử dụng liều thứ hai của vaccine Sinopharm để chích như liều thứ nhất cho dân chúng, trong khi chờ đợi có thêm đợt Sinopharm mới sẽ được chuyển tới vào ngày 23 tháng 6 tới đây. Tình giáo phận Bà Rịa, thánh lễ phong chức phó tế tại giáo phận Bà Rịa. Hòa trung tâm tình cùng với giáo hội mừng đại lễ thánh tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục, vào lúc 5 giờ 30 ngày 11 tháng 6 năm 2021, Đức giám mục giáo phận Bà Rịa, Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, đã chủ sự thánh lễ phong chức phó tế cho 9 chủng sinh của giáo phận tại đền thánh Đức Mẹ Bãi Dầu. Hiệp thông trong thánh lễ có cha tổng đại diện, cha giám đốc chủng sinh cùng quý cha, và được trực tuyến để cộng đoàn giáo phận cùng hiệp thông. Trong phần mở đầu huấn dụ, Đức cha Emmanuel mời gọi cộng đoàn cảm nhận rõ rệt hơn lòng Chúa yêu thương và mối quan tâm thao thức của hội thánh, vì các tín hữu mà Chúa đã tuyển chọn những người để Chúa trao một tác vụ đặc biệt, ngõ hầu phục vụ mọi người. Đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho những người đã dấn thân giúp đỡ mình, những người sẵn sàng quảng đại để cộng tác trong tất cả mọi lãnh vực, để làm cho nước Chúa được mở rộng, hội thánh Chúa ngày càng phát triển, và giáo phận cũng ngày càng được thăng tiến theo như ý Chúa. Trong ngày xin ơn thánh hóa các linh mục, Đức cha cũng ước mong các linh mục hãy sốt sắng cầu nguyện, để làm cho trái tim của các ngài ngày càng giống trái tim Chúa hơn, hiền lành và khiêm nhường. Một trái tim yêu thương những kẻ thuộc về mình cho đến cùng, một trái tim dành tất cả tình yêu cho hội thánh và các linh hồn. Ngỏ lời với các tiến chức, Đức cha mong mỏi các tiến chức hãy trở nên là người môn đệ đích thật và trung thành của Chúa Kitô, sẵn sàng thi hành những điều Chúa muốn. Hãy luôn ý thức để thực hiện các tác vụ Chúa trao một cách trọn vẹn hơn, nỗ lực sống cuộc sống của người mang thánh chức ngày càng xứng đáng hơn. Trước khi nhận phép lành của Đức giám mục chủ tế, đại diện các tân phó tế đã bày tỏ tâm tình yêu thương, cảm tạ và tri ân Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội, cộng đoàn dân Chúa và gia đình đã tận tâm tận lực dẫn dắt và đồng hành suốt hành trình ơn gọi, với ước mong được nhận lãnh thêm nhiều lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của mọi người trên những bước đường ơn gọi. Thánh lễ chuyển chức phó tế khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân lành, vì người luôn yêu thương gìn giữ giáo phận, nhất là bàn thêm 9 vị tông đồ để cộng tác với chủ tranh, chăm sóc đoàn chiên giáo phận Bà Rịa. Tin Amen Giordani. Lần đầu tiên từ đầu đại dịch, hàng giáo sĩ Giordani nhóm họp trực diện. Hôm 8 tháng 6 vừa qua, sau 18 tháng hạn chế, lần đầu tiên từ đầu đại dịch COVID-19, hàng giáo sĩ Công giáo ở Vương quốc Giordani nhóm họp trực diện. Đức Thượng phụ Pier Battista Pizzaballa của Công giáo Latin Jerusalem đã chủ sự khóa họp tại nhà thờ Đức Mẹ Nazareth ở Squippier, mạng Tây thủ đô Amman, cùng với Đức cha William Somala, đại diện thượng phụ đặc trách Giordani. Mở đầu, mọi người đã chào mừng Thánh Chúa, rồi trong cuộc họp, Đức Thượng phụ đã đề cập đến đề tài Jerusalem trong sách Khải Huyền và nói rằng: "Tôi muốn cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta có tính chất tu đức và dựa trên văn bản Kinh Thánh, vì Kinh Thánh hình thành đời sống của chúng ta cũng như làm căn bản cho linh đạo và hoạt động mục vụ của chúng ta." Cuộc thảo luận sau đó giữa Đức Thượng Phụ và các linh mục xoay quanh nhiều vấn đề. Các linh mục chia sẻ hy vọng về tương lai sau khi chính phủ quyết định nới lỏng một số hạn chế vì COVID-19, cho mở lại các hoạt động bình thường, kể cả việc mở lại các hội trường từ tháng 7 tới đây, sau một thời gian dài bị giới nghiêm và phải dùng các mạng xã hội để gặp gỡ và trao đổi. Tham dự khóa họp cũng có Đức ông Mauro Lali, đại diện tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Amman, trong khi chờ đợi Đức tân sứ thần tòa thánh Adolfo Tito Izana, người Philippines từ Australia đến nhận nhiệm sở. tin Mumbai, Ấn Độ, 8 gia đình Kitô tại bang Orissa, Ấn Độ bị tấn công. Hôm 8 tháng 6 vừa qua, 8 gia đình Kitô tại huyện Trayagada, bang Orissa, bên Ấn Độ đã bị những thành phần Ấn giáo cực đoan tấn công, phá hủy gia cư, khiến họ phải chạy vào rừng lánh nạn. Theo lời kể của một sư địa phương, Upajunta Singh, tại làng Sikapai có 8 gia đình trên tổng số 40 gia đình Kitô bị phá hủy nhà cửa, bị đuổi ra khỏi một làng nơi họ sinh trưởng. Những kẻ tấn công đến từ một trung tâm gần đó, và họ không thể chấp nhận sự hiện diện của các Kitô hữu ở địa phương. Các phụ nữ Kitô khi đi kiếm nước tại các giếng cách đó một cây số cũng bị hạ nhục và buộc lòng phải xách thùng nước cống về nhà vì sợ hãi. Mục sư Upajunta Singh nói rằng, tôi ngưỡng mộ niềm tin mạnh mẽ của các tín hữu này nơi Chúa Giê-xu, mặc dù lo lắng và sợ hãi, họ tiếp tục sống đức tin từ 14 năm nay, và nay họ phải ẩn náu trong rừng. Nori Konjaka, một trong các nạn nhân nói rằng, những kẻ tấn công có thể phá hủy nhà cửa của chúng tôi, nhưng họ không thể tiêu diệt niềm tin của chúng tôi nơi Chúa Giê-xu. Các Kitô hữu đã đệ đơn tại trạm cảnh sát Kajan Singapore để thưa kiện về vụ này. Cha Purusottana Jack thuộc Tổng giáo phận Kutta Bhubaneswar nói với hãng tin Asia News rằng, huyện Dayagada ở miền núi có nhiều khoáng sản thiên nhiên, nhưng ở trong tình trạng nghèo vì thiếu phát triển. Những thành phần cực đoan tấn công cộng đoàn Kitô nhỏ bé vì tư lợi. Họ phủ nhận quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền sơ đẳng nhất của các Kitô hữu ở bang Orissa này, và cả trong hai bang lân cận cũng thế. Tim Russeller, Bỉ Quốc, nới lỏng biện pháp y tế hạn chế dự lễ tại Bỉ. Từ ngày 9 tháng 6 vừa qua, số tín hữu tham dự các buổi lễ tôn giáo trong các thánh đường và đền thờ tại Bỉ được tăng từ 15 người lên 100 người, không kể trẻ em dưới 12 tuổi, nhờ tình trạng đại dịch tại nước này được cải tiến. Nếu buổi lễ được cử hành ngoài trời, thì số người tham dự có thể lên tới 200 người, thay vì tối đa 65 người như thời gian trước đây. Vương quốc Bỉ là nước áp dụng các biện pháp y tế hạn chế ngặt nghèo nhất đối với các hoạt động tôn giáo, nhân dân việc phòng chống COVID-19. Biện pháp nới lỏng trên đây được thiết định hôm 7 tháng 6 vừa qua giữa Bộ trưởng Tư pháp của Bỉ, ông Vincent van Kirkenbonner, và các đại diện của 9 tôn giáo. Quy luật mới vừa nói trên đây cũng được áp dụng cho các buổi cử hành hôn phối, đám tang và sức dầu bệnh nhân. Mỗi buổi lễ phải có một người chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19. Mỗi tôn giáo có thể áp dụng thêm các biện pháp khác, ví dụ các tín hữu công giáo không được bắt tay khi chúc bình an cho nhau trong thánh lễ. Mặc dù có sự nới lỏng này, người ta nhận thấy Ủy ban phối hợp của chính phủ về việc xử lý khủng hoảng y tế vẫn không để ý tới mức độ rộng lớn hay khả năng đón nhận của nơi thờ phượng để đón nhận các tín hữu dự lễ. Đây là điểm bị các đại diện tôn giáo phê bình từ hồi tháng 12 năm ngoái, và vẫn được áp dụng trong các quy luật trước đây. Vì thế, một nhà thờ có khả năng chứa 1.000 người, thì cũng chỉ được đón nhận 15 tín hữu theo quy luật trước đây, và nay được tối đa 100 người. Nếu tình hình đại dịch tiếp tục cải tiến, thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mỗi nơi thờ phượng ở Bỉ được đón nhận 200 người. Sự chấm dứt các giới hạn dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 35 đến câu 40. Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ." Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều người khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: "Thưa thầy, chúng con chết mất mà thầy không quan tâm đến sao?" Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi." Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người?" Quý vị và các bạn thân mến, sách Tin mừng Marco chuyển qua phần tường thuật về các phép lạ. Bài Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ đầu tiên trong chuỗi 4 phép lạ liên tiếp nhau. Các phép lạ được thuật lại để chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa có sức mạnh giải thoát. Quyền năng này được tỏ bày nơi Đức Giêsu với thần lực dũng mãnh khi dẹp sóng gió. Lời nói đầy quyền lực của người với sóng biển: "Hãy im đi, hãy lặng đi" cũng đã từng được dùng trong những trường hợp khác khi người trừ quỷ và ra lệnh cho chúng phải im lặng. Vùng biển hồ Galilee thường có những cơn dông lốc bất chợt khiến cho ngư phủ và các phương tiện tàu thuyền phải điêu đứng. Với trình độ khoa học và kỹ thuật của người xưa, thì nếu đang đi trên mặt biển hồ mà gặp bão tố hay dông lốc như vậy, đó là một nỗi khiếp đảm, một thảm họa. Vì vậy, khi gặp sóng to gió lớn, họ phải vất vả chèo chống để giữ không cho thuyền bị lật, chờ cho cơn bão qua đi. Ấy vậy mà, Đức Giêsu lại nằm ngủ, đang khi các ông vất vả chèo chống. Đó chẳng phải là một giấc ngủ cố ý của Đức Giêsu nhằm thanh luyện tinh thần và đức tin của các ông sao? Đức Giêsu ra lệnh cho sóng gió phải yên lặng chỉ với một câu nói. Chúng ta nhớ rằng biển động và sóng gió tượng trưng cho mãnh lực của sự dữ, cho những kẻ chống đối Thiên Chúa. Ở đây, sách Tin mừng dùng một động từ diễn tả sóng biển tuân lệnh, cũng chính là động từ nói về việc các thần ô uế đã tuân lệnh người. Nói cách khác, việc dẹp yên bão tố cũng tương đương với việc xua trừ ma quỷ. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có một vũ trụ quan tương đương với người Do Thái và nhiều dân tộc trên thế giới, coi trái đất này bằng phẳng như cái đĩa và bầu trời như cái chụp tròn bao phủ và úp xuống toàn bộ trái đất. Hơn nữa, có một vị thần nắm quyền điều khiển toàn bộ hoạt động trong cái gọi là bầu trời ấy. Vị thần này hô mưa thì có mưa, gọi nắng thì có nắng, vân vân. Rõ ràng đó là một vũ trụ quan rất ngây ngô. Tuy nhiên, người xưa chỉ nhìn vạn vật như vậy. Nhưng có một điểm chung là dù bất cứ thuộc dân tộc nào, họ đều nhìn nhận có một vị thần cai quản toàn thể vũ trụ. Dù không xác nhận là có Thiên Chúa hay Thượng Đế cai quản vũ trụ, nhưng khoa học ngày nay khẳng định rằng có một định luật vô cùng chặt chẽ trong vũ trụ, khiến cho các hành tinh trong vũ trụ bao la này chuyển vận đúng quỹ đạo, không mảy may sai lệch. Chẳng hạn, chỉ cần xem xét trái đất và hai hành tinh liên quan là mặt trời và mặt trăng, chúng ta có thể thấy những điều rất lạ lùng kỳ diệu. Cả ba hành tinh đều di chuyển không ngừng, mỗi hành tinh theo một quỹ đạo riêng, nhưng đường đi và khoảng cách của chúng thì lại được tính toán và điều khiển vô cùng chặt chẽ. Ví dụ, chỉ cần mặt trời và trái đất gần nhau hơn một chút, thì trái đất sẽ nóng lên rất nhiều và loài người sẽ không thể sống được. Nhưng ngược lại, nếu mặt trời ở xa trái đất một chút nữa, thì mặt đất sẽ lạnh cóng. Thử hỏi, ai là người thiết lập quỹ đạo chính xác và bền vững đến như vậy, từ bao nhiêu triệu năm nay vẫn không thay đổi? Rõ ràng, thiên nhiên được điều khiển theo một trật tự diệu kỳ bởi một đấng quyền năng. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu dẹp yên giông bão trên biển hồ. Đang khi các tông đồ hoảng sợ cuống cuồng thì Đức Giêsu nằm ngủ. Các ông trách móc rằng chúng con chết đến nơi rồi mà thầy không quan tâm gì sao? Phần mình, Đức Giêsu liền ra lệnh cho gió và biển, lập tức tất cả đều im lặng. Sự kiện cho chúng ta thấy Đức Giêsu có quyền trên cả những quy luật thiên nhiên, người nắm quyền trên biển cả. Đối với người không có đức tin, có thể họ cho rằng tác giả sách tin mừng cường điệu hóa, hoặc do Đức Giêsu nắm rõ quy luật của giông lốc ở vùng biển hồ Galile, nên người biết lúc nào bão tố sắp tan thì ra lệnh kịp thời đúng lúc. Tuy nhiên như đã nói ở trên, những quy luật hoàn hảo trong tự nhiên không phải bỗng dưng mà có. Phải có một quyền năng nào đó thống lĩnh tất cả và điều khiển mọi sự mới có thể xếp đặt mọi sự ăn khớp khăng khít với nhau như vậy. Và ở đây, quyền năng ấy được biểu lộ nơi Đức Giêsu. Trong thực tế của cuộc sống, tin Thiên Chúa quyền năng là một chuyện, nhưng hành động theo đức tin ấy lại là chuyện khác. Vì có những người nói rằng mình tin Thiên Chúa, nhưng khi nào cuộc đời họ sóng yên biển lặng thì họ vui vẻ, phấn khởi và tin tưởng, còn khi gặp khó khăn thì họ quên mất Thiên Chúa của mình. Người Việt Nam chúng ta thường nói với nhau, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Câu nói xem ra như rất tốt hoặc ít là chẳng mất mát gì. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu xa, câu nói này sẽ dẫn đến tình trạng tin mù quáng, tin vớ vẩn, tin vô căn cứ và thường dẫn đến mê tín dị đoan. Chẳng hạn như người ta tin vào các con số, cho rằng số này đẹp, số kia không đẹp, số này may mắn, số kia xui xẻo. Đúng là có những con số đẹp, ví dụ những số lặp đi lặp lại hoặc giống nhau hoặc trùng với một sự kiện nào đó. Tuy nhiên không phải vì thế mà những con số ấy đem đến vận may. Cũng vậy, có người bảo rằng ngày này xấu, giờ kia đẹp. Tất cả điều đó đều vô căn cứ, nói tóm lại là mê tín dị đoan. Đức tin của chúng ta thì khác. Chúng ta không tin cách mù quáng, chúng ta tin vào Thiên Chúa dựa trên lời mặc khải đã được Kinh Thánh ghi lại, và dựa trên truyền thống sống động bền vững của giáo hội cả mấy ngàn năm qua. Tất cả những điều đó được cô đọng lại trong bộ sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, là những hướng dẫn chỉ dạy cho đức tin của người Kitô hữu. Vì vậy, trước bất cứ những vấn đề nào có dấu hiệu nghi ngờ, chúng ta nên đối chiếu, xem xét dưới ánh sáng của lời Chúa và sách giáo lý, sẽ dễ dàng có câu trả lời xác đáng. Xin Thiên Chúa giúp sức cho mỗi người chúng ta ngày càng tăng cường sự hiểu biết và vững mạnh trong đức tin, để nhờ đó chúng ta vừa hết lòng tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa quan phòng, vừa giúp sức nâng đỡ những yếu đuối của anh chị em xung quanh. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta hãy nhận thức về sự hiện diện của Chúa trong đời sống thường nhật và giá trị của những việc làm nhỏ bé. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng trong dinh tông tòa với khoảng 4.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ Nhật 13 tháng 6 vừa qua. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ Nhật thứ 11 thường niên năm B. Trong đó, Chúa Giê-xu kể lại hai dụ ngôn về nước trời. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhận thức về sự hiện diện của Chúa trong đời sống thường nhật và giá trị của những việc nhỏ bé. Tín thác nơi Chúa và tin tưởng giữa những thất bại. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le parabole che oggi si presenta la liturgia, due parabole, si ispirano proprio alla vita ordinaria.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Qua hai dụ ngôn mà tin mừng trình bày trong Chủ Nhật này, chúng ta trở lại chu kỳ phụng vụ thường niên. Các dụ ngôn lấy hứng từ cuộc sống thường nhật và cho thấy cái nhìn chăm chú và sâu sắc của Chúa Giê-xu. Ngài quan sát thực tại và qua những hình ảnh nhỏ bé thường ngày mở ra những cánh cửa về mầu nhiệm Thiên Chúa và thế sự. Như thế, Chúa dạy chúng ta rằng cả những điều thường nhật, những điều mà nhiều khi có vẻ tất cả như nhau mà chúng ta tiến hành một cách lờ đễnh hoặc mệt mỏi, đều có sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cũng cần những đôi mắt chăm chú để biết tìm kiếm và thấy Thiên Chúa trong mọi sự, như Thánh Ignacio quen nói. Hôm nay, Chúa Giê-xu sánh ví nước Thiên Chúa là sự hiện diện của Chúa ở nơi trọng tâm sự vật và thế giới, với hạt cải, nghĩa là hạt giống bé nhỏ nhất. Vậy mà khi gieo vào lòng đất, nó tăng trưởng đến độ trở thành cây lớn nhất. Thiên Chúa hành động như vậy. Nhiều khi sự ồn ào của thế giới, cùng với bao nhiêu hoạt động làm đầy những ngày đời của chúng ta, ngăn cản không để chúng ta dừng lại và nhận ra cách thức Chúa dẫn đưa lịch sử. Nhưng tin mừng trấn an rằng Thiên Chúa đang hoạt động như thể hạt giống bé nhỏ tốt lành, âm thầm và từ từ nảy mầm, và dần dần trở thành cây sum xuê mang lại sự sống và bồi bổ mọi người. Cả hạt giống những công việc lành của chúng ta có vẻ chẳng đáng kể, thế nhưng tất cả những gì là tốt đều thuộc về Thiên Chúa, và vì thế, chúng khiên hạ, từ từ mang lại hoa trái. Chúng ta hãy nhớ rằng, điều thiện luôn tăng trưởng trong khiêm tốn, âm thầm, và nhiều khi ta không thấy. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Anh chị em thân mến, qua dụ ngôn này, Chúa Giê-xu muốn đổ tràn cho chúng ta lòng tín thác. Thực vậy, trong bao nhiêu hoàn cảnh của cuộc sống, có thể xảy ra là chúng ta nản chí vì chúng ta thấy sức yếu của điều thiện so với sức mạnh bề ngoài của sự ác. Và chúng ta có thể để cho sự thiếu tin tưởng làm tê liệt khi chúng ta nhận thấy rằng chúng ta tuy dấn thân nhưng kết quả không tới và sự việc dường như chẳng bao giờ thay đổi. Tin mừng yêu cầu chúng ta hãy có cái nhìn mới mẻ về bản thân chúng ta và thực tại. Hãy có những đôi mắt lớn hơn, biết nhìn xa hơn, nhất là vượt lên trên cái vẻ bề ngoài để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn luôn hoạt động như một tình yêu khiêm tốn trong thửa đất cuộc sống của chúng ta và trong thửa đất của lịch sử. Đó chính là lòng tín thác của chúng ta, và chính điều này mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiến bước mỗi ngày trong sự kiên nhẫn, gieo vãi điều thiện sẽ mang lại hoa trái. Thật là quan trọng dường nào thái độ như thế, cũng để thoát khỏi đại dịch. Vung trần lòng tin tưởng chúng ta đang ở trong tay Chúa và đồng thời tất cả chúng ta dấn thân để tái thiết và bắt đầu lại trong sự kiên nhẫn và bền chí. Cả trong giáo hội cũng có thể có cỏ dại thiếu tin tưởng mọc lên, nhất là khi chúng ta chứng kiến cuộc khủng hoảng đức tin và sự thất bại của nhiều dự phóng và sáng kiến. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng kết quả của sự gieo vãi không tùy thuộc khả năng của chúng ta, chúng tùy thuộc hoạt động của Thiên Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ gieo vãi với lòng yêu mến, quyết tâm, kiên nhẫn. Nhưng sức mạnh của hạt giống là của Chúa. Chúa Giê-xu giải thích điều đó trong dụ ngôn thứ hai hôm nay. Dụ ngôn nông dân gieo giống và không nhận thấy hạt giống ấy mang lại hoa trái như thế nào, vì chính hạt giống tự tăng trưởng ngày đêm khi mà nông dân ít chờ đợi. Với Thiên Chúa, cả trong những thửa đất khô cằn nhất vẫn luôn có hy vọng những mầm mống mới. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Maria Santissima, l'umile serva del Signore, ci insegna a vedere la grandezza di Dio che opera nelle piccole cose e a vincere la tentazione dello scoraggiamento. Fidiamoci ogni giorno di Lui.
Xin mẹ Maria rất thánh là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, dạy chúng con nhìn thấy sự cao cả của Thiên Chúa đang hoạt động trong những sự bé nhỏ và chiến thắng cám dỗ nản chí thất vọng bằng cách hàng ngày tín thác vào Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavi Maria.
Concedi di Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ne verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo mio Domine, mentre vos nostri si infunde, ucchi angelo annunciante, Cristi fili Tua, incarnazione coniovi, per passione meio sal crucem, a resurrezione gloria in perducamo, per Cristo in Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, vecchium aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng của dân chúng tại miền Tigray, miền Bắc Ethiopia, đang bị khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo, và những người nghèo nhất phải chịu nạn hạn hán và đói kém. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, sono particolarmente vicino alla popolazione della regione del Tigray in Etiopia, colpita da una grave crisi umanitaria che espone i più poveri alla carestia. C'è oggi la carestia, c'è la fame lì,
chúng ta hãy cầu nguyện để bạo lực chấm dứt tức khắc và việc cứu trợ lương thực và y tế được bảo đảm, cũng như sớm tái lập sự hòa hợp xã hội. Tôi cũng cảm ơn tất cả những người đang hoạt động để thoa dịu đau khổ của dân chúng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Thế giới chống nạn lao động trẻ em, cử hành hôm 12 tháng 6 năm 2021. Ngài nói, không thể nhắm mắt trước sự bóc lột trẻ em, các em bị tước mất quyền được chơi đùa, học hành, mơ ước. Theo ước lượng của Tổ chức Lao động Thế giới, có hơn 150 triệu trẻ em phải lao động, một con số tương đương với dân Tây Ban Nha, Pháp và Ý cộng chung lại. Chúng ta cùng nhau nỗ lực để loại trừ nạn nô lệ này trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chiều nay tại Augusta, trên đảo Sicilia, Nam Italia, có nghi thức đón nhận di tích con thuyền bị đắm ngày 12 tháng 4 năm 2015. Ước gì biểu tượng bao nhiêu thảm trạng ở Địa Trung Hải này tiếp tục gọi hỏi lương tâm của tất cả mọi người và giúp gia tăng tình nhân đạo liên đới hơn, phá đổ những bức tường rừng rừng. Chúng ta hãy ý thức rằng Địa Trung Hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất Âu Châu. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến Ngày Thế giới những người hiến máu, cử hành hôm 14 tháng 6, khích lệ những người thiện nguyện trong công tác này, và Ngài chào thăm các tín hữu hành hương. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti, auguro una buona domenica, e per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nguyện nhiệm thay hồng ân được làm người, được làm con Thiên Chúa, được sống và được yêu. Một tình yêu thánh thiết nối kết hai chiều, như màu nhiệm thấm ra Chúa Kitô. Chiều cao vươn vươn lên cao, để được sống thân tình với một Thiên Chúa tình yêu. Chiều ngang vươn tới tha nhân, để yêu mến mọi người cũng là con cái một cha. Vì yêu là hy sinh, là tự hiến cho người mình yêu.
Vào thời vua Salomon, có ba người đàn ông cùng hành hương lên Jerusalem. Họ cảm thấy bất tiện vì mang theo quá nhiều tiền, nên bàn với nhau chôn tiền chung ở một chỗ rồi đi tiếp. Thế nhưng, một người trong số họ đã lén ở lại đào và lấy toàn bộ số tiền. Hôm sau, họ phát hiện bị mất và nghi ngờ một trong ba người đã lấy. nhưng không có bằng chứng. Họ liền đến xin vua Salomon phân xử. Nổi tiếng là khôn ngoan, vua nói, ta đang có một vấn đề nan giải, phiền ba vị giúp ta. Vua kể, ở làng nọ, có một cô gái đã đính hôn với một chàng trai, nhưng sau cô lại yêu một người khác. Cô đề nghị hủy hôn và bồi thường cho anh một khoản tiền. Vì hạnh phúc của người yêu, chàng trai đồng ý hủy hôn mà không nhận tiền bồi thường. Chẳng lâu sau, cô bị một ông lão bắt cóc để lấy tiền chuộc. Cô gái nói, vị hôn phu trước đây đã đồng ý hủy hôn với tôi mà không lấy tiền bồi thường. Ông hãy làm như vậy, và ông ta đồng ý. Vua Salomon liền hỏi, theo các vị, cô gái, chàng trai và ông lão, hành vi của ai đáng khen nhất? Người đầu tiên nói, chàng trai đáng khen nhất, vì anh đã hủy hôn mà không lấy tiền bồi thường. Người thứ hai cho rằng cô gái có dũng khí, dám hủy hôn để lấy người mình yêu. Người thứ ba nói, câu chuyện thật chẳng ra sao, ông lão bắt cóc cô gái mà chẳng được đồng nào. Lập tức, vua Salomon chỉ vào người thứ ba và nói, ngươi chính là kẻ trộm tiền. Điều hai người kia quan tâm là nhân cách con người, còn ngươi chỉ nghĩ đến tiền. Quý vị và các bạn thân mến, người Do Thái có câu nói, tiền không tên không họ, không lý lịch, nhưng nó có thể cho ta biết tính cách của một con người. Tính cách con người hình thành ngay từ thuở nhỏ, qua việc dạy dỗ của cha mẹ trong gia đình. Đến trường, đứa trẻ được giáo dục theo một hệ thống nhất định để lớn lên thành người có nhân cách. Bài học đầu tiên dạy cho trẻ đó là lễ giáo, biết chào hỏi, ưa gửi, cảm ơn, xin lỗi. Từng bước, trẻ được uốn nắn và rèn luyện những đức tính nhân bản như sống cần kiệm, liêm chính, dũng cảm. Trong cách đối nhân xử thế, trẻ được dạy cho biết sống nhân ái, lễ nghĩa, tôn trọng, công bằng. Ngoài những đức tính nhân bản, người Kitô hữu còn phải thực hành những đức tính siêu nhiên để đạt đến sự hoàn thiện giống như Thiên Chúa, đó là thái độ sống quảng đại, tha thứ, hy sinh, phục vụ. Trên hết mọi đức tính, Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta phải sống đức yêu thương. Ai sống yêu thương thì nên giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Yêu thương là nền tảng của mọi nhân đức. Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định, ai nói mình biết Thiên Chúa mà không sống yêu thương, không tuân giữ lời Chúa dạy, đó là người nói dối. Có thể nói, đi ngược với yêu thương chính là gian dối. Giữa yêu thương và gian dối có một ranh giới rất nhỏ, khó phân biệt. Đôi lúc chúng ta ngụy biện cho rằng, tôi là một con chiên ngoan đạo, tham dự thánh lễ mỗi ngày, không trộm cắp, không làm hại gì ai, với Thánh Alberto Hurtado, sống như thế vẫn chưa đủ. Ngài cho rằng, thật tốt lành khi ta không làm điều ác, nhưng thật tệ hại khi ta không thực hành điều tốt. Thái độ sống dửng dưng vô cảm, tham lam lừa lọc là những bệnh nguy hiểm không kém gì bệnh ung thư. Nó âm thầm bào mòn sức sống, ảnh hưởng đến sự tồn vong của xã hội. Từ thái độ tham tiền dẫn người ta đến hành động dối trá, muốn chiếm hữu của người khác. Tham tăng vọng chức quyền đẩy người ta đến chỗ lừa lọc, phản bội. Người tham lam nghĩ đến lợi ích cá nhân, người quảng đại hướng tới lợi ích cộng đồng. Yêu thương thực sự phải thúc đẩy ta hướng tới và thực hành những việc tốt lành cho người khác. Yêu thương giúp người ta mở rộng con mắt và trái tim, để trao cho người khác những điều tốt đẹp. Để đạt đến sự trưởng thành nhân cách Kitô giáo, mỗi ngày chúng ta phải sống lời Chúa Giêsu nhắc nhở. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Lạy Chúa, giữa cuộc sống đang nhạt phai về tình yêu thương, xin truyền cho chúng con nguồn tình yêu từ trái tim Chúa, cho tim con đọng đầy tình yêu nhiệm màu của Chúa. Giữa lúc chân lý bị che mờ bởi sự giả dối, xin cho chúng con can đảm thắp lên ánh sáng đức tin, giúp mọi người nhận biết Chúa là đấng quyền năng và giàu tình yêu thương. Amen.
Làm người làm con Thiên Chúa được sống và được yêu, một tình yêu thanh khiết nối kết hai chiều như một niềm thâm tha Chúa Kitô. Hoa thơm hương làm cuộc sống tươi màu, góp phần tô điểm mùa xuân. Tình yêu của ta du cương làm nữ khách thương trần, ân lòng chia nhau hai người. Tình yêu là ân ban của Thiên Chúa. Muôn đời viên mãn, huyền nhiệm thay, cao quý thay, công ơn được làm người, làm con Thiên Chúa, được sống và được yêu. Một tình yêu thanh khiết đôi chết hai chiều. Mong niềm thâm tha Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.